Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 15 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng thuộc thành phố Hà Nội.
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.
Thủ tướng chủ trì hội nghị đối thoại với phụ nữ Việt Nam.
Tổng thống Mỹ kêu gọi Quốc hội cấm vũ khí tấn công.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 15 tháng 10, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội, tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, báo cáo chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, dự kiến khai mạc ngày 20 tháng 10 tới. Nội dung trả lời của các cơ quan chức năng về kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc lần trước. Cử tri thành phố Hà Nội đã bày tỏ sự tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát chặt chẽ của Quốc hội, sự năng động, sáng tạo, quyết liệt của Chính phủ, thời gian tới nước ta sẽ tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc. Cử tri đánh giá rất cao hoạt động của Quốc hội, chất lượng của chất vấn và trả lời chất vấn thể hiện tính dân chủ, công khai, minh bạch. Cử tri mong muốn Quốc hội tiếp tục tăng cường tính tranh luận, phát huy trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo của đại biểu Quốc hội, đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó, gần gũi với nhân dân. Đề cập một số vấn đề nổi bật mà cử tri nêu, trong đó có việc Trung ương vừa ra quy định rất mới về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật, trong đó khuyến khích cán bộ bị kỷ luật từ chức hoặc chuyển sang công tác khác phù hợp hơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng:
bây giờ không phải chỉ có cốt kỷ luật đâu. Bây giờ nếu như anh thấy là có khuyết điểm, anh tự nhận đi và anh xin thôi tự từ chức đi, thì Trung ương và các hoặc là các cơ quan có thẩm quyền đồng ý quyết định cho anh thôi, như vậy nó nhẹ nhàng hơn. Còn đồng chí nào còn có điều kiện, có sức khỏe, có trình độ, có khả năng thì có thể tham gia vào những cái công việc khác nó phù hợp hơn, chứ không phải là chỉ cố xử thật nặng hoặc là đối không còn tình nghĩa gì thì đấy mới là nghiêm. Nhưng mà tinh thần tức là giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe là chính, chứ không thích thú gì kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Nhưng mà vì sự tiến bộ chung, vì để giáo dục người khác, đừng đi vào vết xe đổ ấy, Trung ương buộc phải làm và yêu cầu các cấp cũng phải làm theo như Trung ương. Cho nên thưa các bác, các đồng chí bảo không thể không dám tham nhũng nữa. Và làm thế nào để có một chế độ lương bổng phụ cấp để không cần tham nhũng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý cử tri tránh các thông tin do các thế lực cơ hội phản động xuyên tạc về mục đích, ý nghĩa của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực vừa qua. Tổng Bí thư cũng đề nghị các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn và toàn thể cử tri nhân dân chung sức đồng lòng tham gia cùng thành phố, cùng Trung ương để làm trong sạch bộ máy. Hà Nội không thể để xảy ra tình trạng tham nhũng tiêu cực.
Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương dự và chỉ đạo phiên họp. Chủ tịch nước cho biết, tại phiên họp này, tổ đề án sẽ xem xét cho ý kiến 3 nội dung, gồm đề án xây dựng tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đề án xây dựng luật tư pháp người chưa thành niên, báo cáo đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh, việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đối thoại với phụ nữ Việt Nam với chủ đề thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, qua cuộc đối thoại, bản thân ông học hỏi được nhiều điều từ phát biểu của các đại biểu, có thêm nhiều thông tin cho quá trình chỉ đạo, điều hành, đồng thời có cơ hội chia sẻ một số nội dung. Thủ tướng cũng yêu cầu ra soát lại toàn bộ chính sách về bình đẳng giới, chính sách đối với phụ nữ để tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, trong đó lưu ý chính sách đặc thù dành riêng cho phụ nữ trên nhiều lĩnh vực. Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay ngày 15 tháng 10, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. các chuyên gia khí tượng dự báo, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và tan dần. Do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nên từ ngày hôm nay đến hết ngày mai ngày 16 tháng 10, ở khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to. Dự báo, tình hình mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ còn diễn biến phức tạp.
Dù dự báo tối nay Đà Nẵng sẽ tiếp tục hứng chịu một trận mưa lớn, tuy nhiên, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này, vẫn còn rất nhiều nhà dân trong thành phố và các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ sông Yên, Cẩm Lệ, Cù Đê, Túy Loan và đang bị ngập từ 0,5 đến 1,5 mét, gây chia cắt nhiều nơi. Ngoài ra, đất đá trên bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng sau trận mưa lịch sử tối qua đã sạt trượt xuống mặt đường Lê Văn Lương và đường Võ Nguyên Giáp, gây khó khăn trong việc qua lại. Đặc biệt, nhiều đoạn đường lên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã tiến hành túc trực, trăng dây, không cho người qua lại.
Theo báo cáo của xí nghiệp quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân, chi nhánh công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, từ đêm qua, do lượng mưa tại khu vực Hải Vân rất lớn, đoạn từ cửa hầm phía Nam đến cầu số 1, đường dẫn phía Nam hầm đường bộ Hải Vân xảy ra lũ lớn. Nước lũ từ trên núi kéo theo đất đá cây cối xuống, ngập đường. Để bảo đảm an toàn, lực lượng quản lý vận hành hầm đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông dừng lưu thông qua hầm đường bộ Hải Vân từ 20 giờ 45 phút ngày hôm qua. Lãnh đạo tập đoàn Đèo Cả cho biết đã huy động nhân lực và phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, nỗ lực đưa hai đường hầm qua đèo Hải Vân lưu thông trở lại bình thường trong chiều nay.
Theo thống kê, hiện cả nước có 41 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã hoặc đang triển khai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh theo quyết định số 950 phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030. Tại Việt Nam, phát triển đô thị thông minh được xác định chính là một trong những động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có thu nhập cao vào năm 2045.
Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thị trường lao động từ nay đến cuối năm 2022 sẽ sôi động. Nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong quý cuối cùng của năm ước khoảng 69.500 đến 77.000 chỗ làm việc. Đặc biệt, những dịp lễ lớn như Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Do vậy, các doanh nghiệp phải tuyển dụng thêm lao động trong thời điểm này để mở rộng sản xuất kinh doanh cuối năm.
Để phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ ngày 9 tháng 1 năm 2023, tức ngày 18 tháng Chạp năm Nhâm Dần, đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2023, tức ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy 22 đôi tàu, gồm 12 đôi tàu thường xuyên và 10 đôi tàu chạy tăng cường trước và sau kỳ nghỉ Tết trên các tuyến. Trước đó, từ 11 tháng 10, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã phục vụ hành khách đăng ký mua vé tập thể. Dự kiến vé tàu Tết Quý Mão 2023 sẽ được mở bán rộng rãi từ ngày 25 tháng 10.
Với chủ đề Hành trình của hy vọng, chương trình truyền hình phát thanh trực tiếp Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2022 sẽ diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 17 tháng 10 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Chương trình truyền hình phát thanh trực tiếp Cả nước chung tay vì người nghèo là sự kiện được tổ chức hàng năm vào dịp ngày 17 tháng 10, ngày quốc tế xóa nghèo. Sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của cộng đồng nhằm quan tâm, chăm lo giúp đỡ cho người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tại cuộc họp của Ủy ban Tài chính và Tiền tệ Quốc tế của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF tại Washington, Mỹ, bà Nadia Canvino, Chủ tịch Ủy ban này, đã đưa ra nhận định. Trong bối cảnh tỷ giá hối đoái ngày càng bấp bênh do nhiều ngân hàng trung ương đang chạy đua tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát, cung cấp thông tin minh bạch, rõ ràng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Quan chức IMF cũng nhấn mạnh chống lạm phát là một ưu tiên và các ngân hàng trung ương cam kết mạnh mẽ với mục tiêu bảo đảm bình ổn giá.
Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu trước truyền thông vào ngày 14 tháng 10, ông Putin cho biết đã có khoảng 222.000 người tổng quân trong số mục tiêu điều động 300.000 quân dự bị. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết thêm rằng ông không có kế hoạch hoạt động mở rộng lệnh động viên một phần trong tương lai gần. Bộ Quốc phòng Nga ban đầu cũng có mục tiêu điều động thấp hơn, không phải 300.000 người, và Nga không có kế hoạch bổ sung quân. Song Tổng thống Nga thừa nhận có một số bất cập trong quá trình thực thi lệnh động viên một phần do phương án đăng ký lỗi thời. Cơ sở dữ liệu hiện đang được cập nhật.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14 tháng 10 đã kêu gọi Quốc hội cấm vũ khí tấn công sau khi xảy ra một vụ xả súng hàng loạt ở thành phố Raleigh thuộc bang North Carolina, khiến 5 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Tháng 7 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua luật cấm bán, sản xuất, chuyển giao hoặc nhập khẩu các loại vũ khí tấn công bán tự động, súng lục bán tự động và súng ngắn bán tự động tùy thuộc vào tính năng của chúng. Tuy nhiên, dự luật này có rất ít cơ hội để được thông qua tại Thượng viện, nơi Đảng Dân Chủ nắm giữ thế kiểm soát mỏng manh.
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất đã có 22 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương nặng trong một vụ nổ gây sập hầm mỏ ở thị trấn Amasra của nước này. Vụ tai nạn xảy ra trong hầm, đang có 110 người thợ mỏ làm việc. Một số người đã tự thoát ra được bên ngoài, một số người được cứu, một số người không may thiệt mạng và hiện vẫn còn gần 50 người khác mắc kẹt ở hai khoang hầm ở độ sâu 300m và 350m so với mặt đất. Hiện đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực để giải cứu những người này. Đây là một trong những vụ tai nạn hầm mỏ nghiêm trọng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm gần đây.
Giới chức y tế Ấn Độ đã cảnh báo về mối đe dọa mới từ biến thể Omicron BF.7 đột biến nhanh và độc hại hơn khi Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Gujarat phát hiện trường hợp đầu tiên trong nước nhiễm biến thể này. Giới chuyên gia kêu gọi người dân phải tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng chống COVID-19 phù hợp để tránh sự gia tăng số ca mắc trong bối cảnh Ấn Độ đang chứng kiến xu hướng giảm số ca mắc bệnh và các trường hợp tử vong mới.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.